cho nên A Di Đà, chữ A trong bài Sấm Pháp Lý có nói như vậy: A nhâm tí gồm thâu nơi thận, thì nghe ra rộng nghĩa quá, khó thấu đáo được. Vậy xin giải thích thêm. A là cái hơi đưa lên do nơi trong hai trái cật hợp nhất, thì chất nóng và chất lạnh hợp lại hóa thành thứ nước nóng. Hơi ấy xung lên bộ đầu hóa thành chất điển, chất điển là hơi nóng gọi là điển, để tiếp xúc trí hóa ta, là cho ta được thông minh, tráng kiện, tiếp điển cho thần hồn, gọi là chủ nhân âm. Âm hóa thành Như Lai cùng La Hán mới chứng phẩm tiền già. Nội chữ A nhâm quý gồm thâu nơi thận là thuộc về thủy, thủy biển tiên gia. Ngày nay các bạn hiểu biển thì tôi mới cách nghĩa về biển, thủy biển tương giao. Có nước mới có điện, mình lấy cái dây điện bỏ dưới nước đó, thì mình tờ ra dưới nước thì cái tay mình cũng bị giật, mà hai cái nó tương giao. Cho nên khi mà chúng ta làm pháp luân, cái trái cặp nó hợp nhất, hai luồng điện nó tung lên cái xương sống, nó xung lên bộ đầu thành chất điện làm ấm bộ đầu. Rồi từ đó nó mới thanh thừa thanh, cảm thấy lạnh, cảm thấy hòa mát chứ không phải lạnh. Ngay trung tâm bộ đầu mới gọi là điển à, thì nó hóa ra ta là cái điển, mà nó thừa tiếp cái thanh điển, nó hiện hình cũng như người thế gian có gì đâu. Từ lúc đó là cái thành hồn là chủ nhân âm. Như Lai bản đánh mình từ trước mình xuống như thế nào mình về như vậy, mình hòa tan với các giới, mình cùng La Hán là mới chính phẩm thiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian, mình đi được mà, mình thấy mình đâu có phải ở thế gian đâu. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao, mình mượn cái trấn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, làm nó rung lên bộ đầu rồi chập nó ma phát phát ngay trong tim này. À, những người tu lâu thì vừa tưởng là nó tới rồi. Như bà mù nó ngồi, nó tưởng là nó dính, nó rút cho đó rồi. Cái điển nó rút rồi. Hòa bây giờ nó đang ngồi đó, tưởng là nó rút rồi. Rút ngay cái bộ đầu rồi. Thì sao mình phải lên đó, mình mới hòa tan ở chỗ đó. Cho nên mình học, mình cứ trần, nhiễm trần, thử hồng trần nó hút. Cái máu nó hút mình, nó hút cái thanh điển mình. Nó bắt lo, bắt này tình dục, bắt này kia kia, là nó tìm thôi. Và bây giờ chúng ta tập trung lên trung tâm bộ đầu thì nó hòa với cả càng không vũ trụ. Cái tâm hòa mình, nó mở vô cùng, nó không còn chấp nữa. Nó hòa tan với càng không vũ trụ, nó mới học từ bi và thực hiện từ bi. Lớn rộng rồi, không còn cái tiếng nhỏ nữa. Cho nên nhiều người nghe nổ mấy tiếng rồi thì cái đầu thấy nó càng ngày càng lớn và càng nhẹ nhàng, thấy ai cũng thương, muốn cứu độ người ta, không muốn hại ai hết, không dám ghét một người nào. Thấy ghét là nó đậm nó mất cái chỗ này, mà giận nó cũng mất chỗ này. Sợ giận sợ ghét đó. Mà thực hiện cái thương yêu thì nó khác, nó cởi mở. Chứ gì trong sám pháp lý có câu: kỳ giữ bền chặt ba ba linh, nghe ra cũng rộng quá, không hiểu rõ được nên phải giải nghĩa thêm cho rành rẽ hơn. Ba ba linh là tinh khí thần thường trong bản thể con người, à cũng có những người biết luyện đạo đúng pháp, tinh khí thần đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh mẫn, thần hồn ta linh hoạt. Trong lúc chúng ta luyện đạo thì động đến tinh khí thần, tiếp luyện cho thần hồn phát huệ, hiểu biết quá khứ vị lai, là đó là chủ nhân âm, lên phẩm chức học trò hoặc gọi là tiên gia. Các bạn lấy chứng minh giá trị của tinh khí thần. Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam tiên khỏe mạnh, ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sáng các bạn dậy khỏe mạnh. Phải giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói về đời, nói về thể xác thôi. Còn nói về phần hồn, chúng ta dùng được cái pháp sơ hồn mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ. Thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ, có chồng, đêm nào mà các bạn tham qua vô tình dục thì sáng nó mất rồi. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đã nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Vì cái tinh khí thần hao, nó không trụ, của nhà đèn không có điện. Chân kinh tinh khí thần của người tu là quan trọng. Rồi những vị tu sư ở trong chùa tại sao ngài chết đốt ra có xá lợi? Vì chất kinh ngài trụ. Đốt ra những chư Phật chết bao nhiêu hộp xá lợi còn nhờ cái chất tinh nó trụ, đốt không cháy, không tiêu. Và chúng ta tu, chúng ta là quan phí. Kiên tồn đăng ký nói tu mà không biết giữ cái của báu của trời. Trời đất đã cấu trúc và cho chúng ta một nhiên liệu sai rai không hết. Nhưng không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Để cái tinh khí thần, để vượt qua những cái bệnh nan y tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Cho nên những người nào mà giữ được tinh khí thần, ban đêm làm pháp luân thường chuyển, nước miếng ngọt như đường phèn. Tinh khí thần đầy đủ. Mà muốn miếng lạc thôi, đó là tinh khí thần phân tán. Nói trong cơ tạng chúng ta đã chứng minh như vậy. Chúng ta đã thực hành và thâu được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luân thường chuyển là tam giới duy nhất. Tinh khí thần phải trụ. Còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện, lỗ chân lông. Nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn con người trẻ trung. Cho nên từ mỗi năm mỗi đến đây các bạn nhìn tôi, thấy tôi cũng như mọi năm, không có già gì mấy. Có phải không? Mà nó như vậy đó là do cái gì? Nhờ biết giữ sức khỏe cho chính mình và biết giữ cái hòa với cả tam giới. Thành con người khó suy sụp. Làm việc nhiều nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm việc. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì được. Thì tôi giữ cái đó và còn dư thừa thì tôi làm việc để cứu độ chúng sanh. Còn phần nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó lợi lộc vô cùng. Đau lắm đau. Các bạn đứng luôn giữ minh mẫn và không bị tiêu hao. Chỉ đà trong sống pháp lý có câu đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điển trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng chói từng ra gọi là aura. Ánh sáng ấy vươn chung quanh bộ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy điển ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu dần mà có hào quang hàng đêm lo chi mà không thành Phật. Trước khi các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tối hồ mà thấy nó nặng trịch và không muốn nhắm mắt, muốn mở mắt vì sự lo âu của ngoại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy nhắm mắt cái đèn cái tối đó đó nó lớn rộng lần lần. Nhưng các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đúng mức rồi thấy nó ở trong phạm vi rộng. Rồi từ đó nó tự tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ, nó tan sạc. Nó rõ rồi. Hồi trước chúng ta nghe chưa tự chưa ngồi nhắm mắt cho nó bắt mở mắt. Nó sợ mắt, sợ mà phá, sợ mà khinh, sợ mà chỗ nào mình cứ mở mắt. Mà bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt, tự nhiên nó thêm sao. Rồi những người báo tu mà sơ hồn trụ được rồi, dùng cái bóng đèn này nhắm cái mắt thì thấy cái bóng đèn rõ ràng, thu hút được, phóng ra được, sáng trưng ngay lúc các bạn nhắm mắt. Nó khác hơn người thường. Rồi tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ, đó mới là thật sáng. Còn cái thang, cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó, cho nên chúng ta hiểu mở mắt phàm thấy gián tiếp mắt không. Rồi nhiều người tu pháp đi, nó nhắm mắt rồi, để nó thấy cái trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thớ hàng ngày, sung sướng vô cùng. Vui mà không biết vui gì. Gia đình nói cha đó nó khùng rồi mà sao nó vui. Nó thấy, thấy chút sáng nó sung sướng quá. Nó bỏ hết, tất cả cái gì nó bỏ hết. Nó thấy cái tâm nó thơ thớ. Bởi vì anh thấy ánh sáng thật và chính nó đã nhìn lại, hồi sinh trong tâm thức của nó. Nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang. Thiên lương nó dòm thấy cái đầu các bạn có hào quang. Ông lên và xuống, thấy thích. Thấy người vị này mới là người tu. Cái đầu của nó phát quang, không ngừng nghỉ ở trên này, tiến thủ lương. Cái đó kêu bằng hào quang. Cho nên sự liên hệ không ngừng nghỉ, cái đường đi về nguồn cội là cái đường hút đi lên, cái cuồng đường, cái đường tranh đấu là cái cuồng, cái đường lôi cuốn. Các bạn bây giờ giận hờn gây lộn đó, các bạn thấy không? Kéo xuống, kinh thị một ai cũng kéo xuống, khinh thị một ai các bạn cũng bị kéo xuống. Mà các bạn cứ hướng thượng đi lên, tự giải ăn năn hối cải, sám hối tâm của mình thì nó chỉ nhẹ đi lên mà thôi. Thì cái đó nó càng ngày càng vô dao, gọi là gì? Hào quang. Mà cái tâm của người phàm, những người làm phước, người ta hiền, người ta đâu có tu, người ta hiền. Anh tới xin gì, người ta cần giúp. Anh cần nguyện giúp, anh cần nguyện giúp, người ta năng lý, người ta giúp. Cái đó là cũng là cái phước mà cái hào quang độ tha tại thế. Cái tâm họ hiền vô cùng, cái gì họ cũng giúp. Anh cần cái gì là họ giúp. Tự âm sẽ cảm động. Cái đó cũng sức mạnh hướng thiện, thiện nghiệp. Những người mang được thiện nghiệp, họ chỉ làm những cái giúp đỡ người ta thôi. Cái đó họ cũng cái hào quang xâm chiếm được tư tưởng những người trật trực và cởi mở cho những người trật trực. Còn người tu của chúng ta khác. Thực hành giải tỏa cái phần trước mà lưu thanh thì bộ đầu phải sang quang. Đó mới thật sự là hào quang. Chính Pháp, trong sanh pháp lý có câu Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Ông Pháp là người xưa kia, cũng là ở dương trần như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý vô vi, do nào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nó có đủ kinh nghiệm ở trong kinh quyền, hiểu khắp chi thiên. Người ấy truyền bá pháp lý vô vi khoa học quyền bí, để hoàng hóa chúng sanh, gọi là ông Phật. Ông Phật có hào quang dị thường hơn người. Chữ Hán viết nhân đứng bạc. Nhân đứng là người sanh ra. Nhân đứng bằng là một quạt. Chúng nhờ kêu nhân đứng bạc. Hoa hoa tại thế gian. Còn chữ Phật là gió biển, lửa gọi là hào quang. Người có hào quang gọi là Phật. Không chức trước. Người học theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí của Phật, tu luyện đúng mức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tam ma khuấy nhiễu nữa, là 13 con ma nó khuấy nhiễu nữa, hoặc là được xuất hồn về cõi thanh, tịnh báo ước Phật, nên mới nói là Phật hay thanh tịnh nơi mình. Cho nên cái chữ Phật phải hiểu người thế gian bước vào nó tu Phật, thấy ông Phật sợ, người đặt ông Phật ở trên bàn,
thấy nó sợ quá, lớn quá mà, Phật lớn quá, thấy hết hồn. Thầy quang bằng điện, nó mở đèn, nó thấy hết hồn. Không có gì hết. Những cái đó là vật chất, nó thua tâm linh. Dù không ý thức rõ là cái điều đó, dù thấy sợ quá. Lại ông Phật mà sợ ông Phật, mà biết ông Phật là từ bi, thương người mà đã sợ ông Phật. Thì tới đó mình càng sợ thì mình ôm, mình giữ cái trượt, không lưu thanh. Mình không sợ ông Phật, mình gần ông Phật, mình hướng về ông Phật thanh, thì ông Phật mới giải cho mình. Cho nên người đời hơn ngược, họ đi chùa tương lai họ sợ không, không chịu tới với ông Phật. Cho nên tương lai không có gặp ông Thích Ca, chỉ gặp cái hình thôi chứ không gặp ông Thích Ca. Còn cái đam mê gì như thế, nó về nguyên lý của Phật. Thanh khí điển trên trời đưa xuống, sự sanh đứng hút hấp thụ, các bạn thấy thanh khí điển đang đưa xuống không, sự sanh đứng đang hút hấp thụ không? Chữ này chỉ phát là gió đây. Đó, nhẹ, vô danh mà, một luồng điển âm và một luồng dương thấy chua và thở ra. Mà người nào cũng duyên lưng ngoại và không có trở về với căn bản mình, thì làm sao biết Phật tâm, Phật tánh ở chỗ nào? Nhưng nhân giai thành Phật mà ông Phật không nói, ai cũng thành Phật mà tưởng đây là Phật mà. Tại sao không chịu trở về? Ông nói chúng ta tưởng đây là Phật. Nhưng nhân giai thành Phật mà. Cũng khi vô thở ra mà thanh khí điển nó tên xuống thì xuyên thân đứng không hấp thụ. Đó, chứ xác của mình nó phải đi hoành cung vậy không? Rồi một cái hơi hít vô mà hơi thở. Ông nào không có mà bà nào lại không? Nhưng Phật ở đây. Mà chư Phật không chịu rồi trở về vị trí của chư Phật là thành gì? Thành con ma. Con ma động loạn, hướng ngoại, tranh chấp, bị người công cao nợ bạn, làm điều vô ích, không biết mình là ai. Khổ. Khổ là ai nói gì cũng ôm hết, ôm thét thành nghiệp. Nếu mà lớn rồi mày không lấy chồng, sau này già rồi ai nuôi. Sợ khổ quá thì tôi cứ gả đi, để cho một đống. Không có phải. Để rồi con nuôi nó nuôi đi, đâu có đứa nào nuôi đâu. Giờ bỏ đi hết rồi, chết con ai chôn cho nó đâu có chôn. Thế không? Nên phải bỏ chôn cho nó đâu, con tôi không có chôn tôi. Nhưng mà tôi hy vọng lớn con chôn tôi, không có. Toàn là đi chuyện sai lầm không à. Không có chủ ý. Thành nó bị lạc. Rồi mới lạc vào trong cái cảnh mù hồ. Cho nên ở thế gian người càng ngày càng đông là bị lạc. Mà ai lạc chính mình lạc thì mình phải chịu. Mình muốn là mình phải chịu à. Cho nên nhiều cô lấy chồng rồi cái, để con đó. Tại ông muốn tôi mới để con. Không phải, rốt cuộc tại mình. Tại mình muốn ông á. Mình để mình mới gánh. Đó. Từ cái ông vừa đổi được tại bà. Tại bà lý cái cho bà không biết. Tôi đâu có theo mà. Nhưng mà theo rồi. Bây giờ tôi phải đi cày. Bánh nói. Nhưng mà cái cơ cấu của ông trời rất hay, rất tinh vi. Ông xây dựng cái dũng chí. Ông thương. Con có sai lầm nhưng mà cha cũng cho con một thế giới để trở về với cha. Khi mình dấn mát rồi mình mới thấy cha. Cái chuyện làm cha là quan trọng. Rồi ta mới ra ta làm xã hội rồi này kia trật tự đó. Làm ông cha. Nhưng ông cha già phải chết nhưng mà ông cha phải làm những cái gì trước khi ông cha đi. Cho ông cha phải tưởng đến ông trời. Còn một cha nữa. Còn một cảnh đời đời bất diệt. Cho nên mình may mắn. Mình nhảy xuống đám buồn. Mình trở về với con nhưng nhảy xuống đám buồn. Và bây giờ mình biết đạo. Mình biết được về rồi không sợ nữa. Thấy không? Các bạn may mắn. Tôi cũng vậy. Tôi là người may mắn trước. Cho tôi hồi trước tôi thấy là cô gái là thiên đàng. Tôi thấy cô gái là hạnh phúc. Cô gái là đàn sống của tôi. Nhưng từ ngày tôi tu rồi tôi thấy không có. Tôi thấy cô gái là khổ. Nếu tôi quen một cô thì tôi thấy chia sớt một cái khổ cho cô đó. Tôi thấy mọi người đều khổ. Bây giờ làm sao? Cương quyết tu tôi mới tìm ra khám phá cái chân lý. Sự sống trong lẽ sống mà chính mình phải tự chủ. Tu để giải thoát cho chính mình. Không ai cứu mình được. Chính mình là con người tự cứu. Cho nên cái tu ngày hôm nay về với các bạn đây là quý lắm. Quý vô cùng. Trong lúc tôi đau khổ, tôi tìm đời và tôi không hiểu đời. Tôi ôm hai chữ hạnh phúc, tìm hoài chẳng ra hạnh phúc. Tôi muốn chết đi thôi. Tôi mới ngộ được cái pháp này. Các bạn đâu có phải đi tới cái tình trạng như tôi đâu. Mà được có cái pháp này. Rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật. Rồi chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình. Là tha thứ và thương yêu. Hồi trước khi mình làm tù đi, mình nói gì? Ông Phật mới làm được cái tù chức mấy mà làm. Ông đừng có bày cái đó có tội. Đó. Bây giờ mình thấy cần làm chuyện tù đi nhớ. Phải tha thứ và thương yêu. Mình mới thấy giá trị của chính mình. Mình mới thật sự là quý như trời Phật. Mà mình không bao giờ bỏ lời hoàng của Đức Phật lưu lại cho mình. Lưu trữ thân tâm của chúng ta mãi mãi. Quý Ngài, ôm lấy Ngài, quý như Ngài. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta may mắn hơn. Cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta may mắn hơn. Được giải thích cặn kẽ tận tâm thực tiễn trong tâm chúng ta và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình và thực hành cho kỳ được nay trước mai trước. Thì chúng ta trở lại, trở về với vị trí vị từ bi không có khó khăn. Chứ đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng, hai từ bi là hai chữ tự, chữ nho mà thôi. Còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người hai chữ từ bi sợ, từ bi chỉ ông Phật đó mới có, không phải. Tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận người ta, đó không có từ bi. Thấy không? Tha thứ và thương yêu là từ bi. Còn chữ Di Đà là Phật. Di Đà thông hiểu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Luyện đạo theo nghề chuyên môn của ông. Do nào pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Khi vào thành Phật rồi, có lòng từ bi bác ái, truyền bá pháp lý vô vi cho người thế gian để tu làm Phật. Do đó mới có cuốn kinh A Di Đà để dạy chúng ta. Ngài Di Đà từng theo lời Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền bá cho Ngài, để cho Ngài phải tiếp điểm dạy lại chúng ta. Lúc chúng ta luyện đạo chính đến em dịu, có lầm tưởng đến Ngài, thì Ngài khiến cho điểm chúng ta là linh hồn trực tiếp điểm của Ngài truyền thanh. Khi xưa lúc Ngài Di Đà gần thành Phật, Ngài đắc lực vệ rồi, biết nghe và nói trên thiên không. Lúc ấy Đức Thích Ca nói đạo cho Ngài nghe, nhưng đồng thời hai Ngài cũng muốn cho công chúng được nghe nữa, nên mới ghi chú những lời kinh Di Đà giữa đám đông đệ tử của Đức Di Đà để lưu ký, mà ngày nay chúng ta mới có cuốn kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà tu luyện trong bản thể ta thì ta thành Phật, cũng như Ngài môn đệ của Đức Di Đà nghe và chép ra theo lời nói của Ngài, làm thành cuốn kinh A Di Đà truyền bá từ đó đến nay cũng mấy ngàn năm. Cho nên sự thành công của người đi trước và người kế tiếp, hai cái đường điển truyền cảm nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì luôn luôn muốn đưa tinh lành đó cho các nơi các giới đồng hành để tiến tới sự giải thoát như Đức Thích Ca và Đức Di Đà. Chúng ta cũng vậy, vinh đệ tiên bụi chúng ta có một cơ duyên may mắn và được hiểu tâm linh, hiểu phần hồn của chúng ta, hiểu đường lối mạch lạc để khai triển giải thoát. Thì chúng ta muốn gì đây? Muốn cho triệu triệu ức người được nghe và được hành như chúng ta. Thì cộng đồng nó mới khai triển tốt đẹp. Sự hiểu lầm nó được giải tỏa giữa loài người và con loài người. Sự đối đối đãi nó minh bạch. Cho nên người tu không bao giờ hẹp hòi. Người tu mà thành đạt được những luôn luôn rộng rãi, không hẹp hòi. Nhất định cái tâm các bạn thực hành về pháp sơ hồn, pháp luân thiền định rồi, tương lai cái tâm các bạn không bao giờ có thể bước vào trong chỗ hẹp hòi được. Khi các bạn muốn giấu người này, tôi muốn cho người biết cho những cái bí mật của tôi, thì cái đầu các bạn sáng rồi. Vì sao mình ấn tượng mà? Trung tâm tập mở cái hai cái đường kinh mạch này nó mở ra, nó liên hệ với càng khôn vũ trụ, mà giấu cho nó động, động cho nó sáng. Sáng thì mình biết mình xấu rồi. Mình phải từ tốn nó lại cho người ta nghe. Cho nên sau này các bạn giận vợ, giận con, giận trong gia đình mới la lên cái đầu sáng, sợ quá thôi, năn nỉ, về đi. Bề trên đã nhắc liền, những người hiền không có làm những điều ác ôn. Từ đó mình giải quyết trong tiết tập. Không phải đợi người khác nhắc mình mới ăn năn. Không, nhưng người tu pháp lý thấy sự sai lầm của chính mình tức khắc. Sự hồn quận của mình thấy liền, giải tỏa liền trong giây phút. Không phải như người thường đợi gặp ông thầy mới chỉ, không cần. Người nào mà thực tâm tu hành sơ hồn pháp luân thiền định là thấy sự sai lầm của mình tức khắc, không có để lâu. Những người tu mà có điển rồi đọc và hiểu. Những người tu mà có điển á, nằm một chỗ mà đọc cái này nó thâm thiê. Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, thấy điển nó mở cái tầm này. Thế có điển sức bồ đầu nên đọc cái này, càng ngày nó càng tiến thêm, không có thật lùi đâu. Một ông á, thì giảng về điển, mà một ông á, viết á, thì ông nghe về chữ, về lý, trí thức mà. Ông này nói Thích Ca, ông nói chỉ thích là giải, ông kia ông giải, thích là họ ông ta, ông nói giải, cúp liền, mai. Cho nên, hôm qua nay chúng ta nói Nam Mô Di Đà Phật, rồi nói tới cái xác, nhưng mà thân người khó được. Nhân thân mang đất, muốn thành cái xác không phải dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác là quý lắm. Phật pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó vô vô lắm, mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa. Sắp thay mà để một đống về thì nó không có trật tự, mà có cái kệ để như vậy là nó có trật tự, nó có chỗ chứa. Thì chúng ta phải tu, phải hành rồi nó có trật tự, nó mới chứa. Phật pháp khó nghe mà lặp lại trật tự là dễ nghe và dễ tiến. Như lần khó gặp đó. Hồi nào giờ ở Việt Nam chúng ta không có duyên lành, ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, từ Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được. Thấy chưa? Đó, thì duyên lành khó gặp. Mà ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi, rồi chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Xin Phật khó về. Xin Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi, và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ. Cũng như một khôn người ở đây mà chung người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta, đâu chịu sống chung trong cảnh huynh đệ xích nhau gần nhau để sống để thỏ thể với nhau. Không, người ta không chịu, ta phải bỏ đi. Tại họ chứ không phải tại Phật. mà không phải tại xứ Phật. Trên mặt đất này nhớ sống, nhưng mà cho là khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thốn, họ mới khai triển tâm thức, sang chế cái này, sang chế cái kia, sang chế cái nọ, họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc là do sự cố gắng của chính họ. Và bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta phải cố gắng, chúng ta mục đích muốn về xứ Phật. Mà chúng ta cứ nói xứ Phật khó về, là tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về tới. Cho nên ba bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành thân người khó được thiệt, ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại. Nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này, ông bước qua cái thân khác, như vậy không được. Thấy không? Phật pháp khó nghe, ông muốn tìm cái từ bi cởi mở để cứu độ tất cả quần sinh tránh tai nạn tại mặt đất. Nhưng mà không làm sao mà hiểu được, mà khi ông hiểu được thì ông làm sao mà truyền bá cho chúng sinh. Cho nó hiểu được và nó tránh cái tâm hung hăng của nó và để nó hướng thiện. Cho nó duyên lành khó gặp. Cho nên ông đành, ông phải đi tu. Toàn danh hướng về ông là có duyên. Nhưng mà cái duyên lành cũng có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tay lên chưa đưa, đưa trình cho những nhà chánh trị phải lo, phải sửa. Thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà ngày ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thân với các nơi các chớ, và mọi người tự thích được ổng là mọi người là ổng, thì cái duyên lành nó là dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái gì dễ. Còn sư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trần tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành đạt, nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu, ở trong tâm chúng sanh, ở tâm chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch, ở những tâm của con người đã dứt bỏ trần tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa, thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thích Ca. Thì cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn ban rải khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ, rồi những người đó sẽ tận hưởng và nguyện kiến Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học đó, thì chúng ta phải giữ bình tâm và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta là Đức Thích Ca. Ngài trước khi cũng ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện, mà ngày hôm nay chúng ta cũng chưa gặp như vậy. Chúng ta nhớ Ngài và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già lo tu học đây, và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài và để hiểu Ngài để dụng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời. Cho nên bữa nay chúng ta học qua cái giai đoạn Thích Ca Mâu Ni.